Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng mùa chay thứ ba của vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, Trượng Giáo Triều Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ tư trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông. Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói? Họ đáp, cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói, giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói, chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ, giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ba trẻ em Sát-rác, Mê-sác và A-vết-nơ-gô đã nhất quyết không nghe lệnh truyền của vua Nabucodonosor. Ông bắt các em phải thờ lạy pho tượng vàng mà ông đã dựng lên. Chính vì không nghe lệnh, các em đã phải lãnh chịu hình phạt. Các em sẵn sàng chịu hình phạt bị ném vào lò lửa, chứ không từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa. Các em can đảm sống theo lời Chúa dạy. Vì thế, Chúa đã cứu các em. Các em không hề bị gì khi đi trong lò lửa. Trong lò lửa, các em không chịu hình phạt một mình, nhưng cùng với Thiên Chúa. lòng can đảm sống theo lời Chúa dạy của các em, và phép lạ Chúa đã làm, khiến cho vị vua phải ca ngợi và tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng, nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Câu nói ấy, vừa là lời mời, vừa là lời yêu cầu cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa. Ở lại trong lời, có nghĩa là, người môn đệ ở lại trong Chúa, trong tình yêu của Chúa, và phải để cho lời Ngài hướng dẫn cuộc đời họ. Họ không chỉ nghe và suy gẫm lời Ngài, nhưng còn sống những lời ấy trong đời sống hàng ngày. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã là môn đệ của Chúa Giêsu. Hàng ngày, mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lắng nghe lời Chúa. Vậy, chúng ta đã để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình chưa? Chúng ta có dám thay đổi cuộc đời mình khi lời Chúa yêu cầu chúng ta không? Chúng ta để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta trước, thì chúng ta mới hy vọng hướng dẫn cuộc đời người khác, và có thể làm gương sáng cho những người xung quanh. Mùa chay là mùa sám hối, mùa trở về với Chúa. Xin Chúa cho mỗi người biết để cho lời Chúa hướng dẫn và biến đổi con người mình, hầu có thể trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa trong việc loan báo tin mừng và làm chứng cho Ngài ở trần gian này. Amen. Thank you.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp trung tâm kiền giáo Francisco ở Đức. Sáng mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 25 vị đại diện của trung tâm kiền giáo Francisco ở Đức và ngài ca ngợi các hoạt động bác ái của trung tâm này. Trung tâm kiền giáo của dòng Francisco do cha Andreas Müller thành lập cách đây 50 năm tại giáo xứ Godesberg thuộc thành phố Bonn, nhằm giúp đỡ những người túng thiếu và những người bị gạt ra ngoài lề trên thế giới để họ có thể đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trung tâm tài trợ rất nhiều dự án bác ái, phát triển giáo dục do các tu sĩ nam nữ dòng Francisco đảm trách tại Á, Phi, Mỹ Latin, Úc Châu, Trung Đông và Đông Âu. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến này theo gương của Thánh Francisco Assisi, người đã muốn sống nghèo và để cho mình được tình trạng nghèo khổ của con người đánh động. Nhờ đó, thánh nhân đã tìm được an bình trong Chúa Kitô và trở thành người sống hồng ân của Chúa Quan Phòng. Đức Thánh Cha nhận xét: trong tinh thần ấy, trung tâm kiền giáo của anh chị em với nguồn gốc khiêm hạ đã có thể tạo nên một mạng bác ái, liên đới và huynh đệ trên thế giới. Ám chỉ tới tình trạng tại Đức hiện nay, có nhiều thành phần giáo hội đang kêu gọi cải tổ giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, sự canh tân chỉ xảy ra nhờ lắng nghe tiếng Chúa để cho Chúa biến đổi chúng ta và tiếp tục làm điều thiện với Chúa. Đứng trước những thách đố hiện nay, chúng ta hãy dấn thân hơn nữa để có một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Trung tâm của anh chị em có thể tiếp tục mang lại một sự đóng góp quý giá, nhất là bằng cuộc sống chứng tá và đức tin của anh chị em. Tin Roma. Hội nghị quốc tế về nạn buôn người. Từ ngày 8 đến 11 tháng 4 này, Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức một hội nghị quốc tế về nạn buôn người. Các hoạt động sẽ được tổ chức tại Fraterna Domus của Sacro Fano, ngoại ô Roma, kết thúc vào thứ Năm tại Hội trường Thượng Hội đồng mới ở Vatican, có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hội nghị là cơ hội thảo luận về các sáng kiến cụ thể nhằm đưa vào thực hành cuốn Chỉ năng mục vụ về nạn buôn người do Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện chuẩn bị, được Đức Thánh Cha phê chuẩn và công bố vào ngày 17 tháng Giêng năm ngoái. Cuộc gặp gỡ nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu rộng hơn về hiện tượng buôn người và góp phần phối hợp các hoạt động nhằm xóa bỏ nó. Có khoảng 200 tham dự viên, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, điều phối viên của các dự án và các nhân viên mục vụ, đại diện các tổ chức công giáo và các tổ chức khác, các chuyên gia về nạn buôn người từ nhiều nơi trên thế giới quy tụ về. Hội nghị muốn những người tham gia có sự tương tác cao. Mục tiêu tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, quan điểm và thực hành hiệu quả thừa tác vụ của giáo hội, giải quyết nỗi đau thương của nạn buôn người. Các cuộc hội thảo xoay quanh những câu hỏi về tình hình cụ thể của phụ nữ và trẻ em. Cuốn Chỉ năng mục vụ về nạn buôn người sẽ là tài liệu giúp hướng dẫn trong những ngày gặp gỡ này. Những ai quan tâm về nạn buôn người có thể theo dõi các kết luận của hội nghị và buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông của Vatican bắt đầu từ 10 giờ Roma thứ Năm ngày 11 tháng 4 này. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Khóa huấn luyện Cộng đoàn Giáo hội cơ bản tuần thứ hai năm 2019. Chương trình gây ý thức cách hiện diện mới của Hội Thánh. Đó là đề tài trong tuần thứ hai của khóa huấn luyện Cộng đoàn Giáo hội cơ bản được tổ chức từ lúc 8 giờ đến 11 giờ thứ bảy mùng 6 tháng 4 vừa qua tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thành phần tham dự gồm 80 người từ các giáo xứ và các nhóm trong tổng giáo phận. Chương trình bao gồm 3 nội dung chính. Cộng đoàn giáo hội cơ bản là ngôi nhà của mọi người, người cộng sự đồng trách nhiệm chứ không phải là người phụ việc, và ước mơ về một hội thánh tham gia. Phần 1 gồm 2 đề tài do ông Anton Nguyễn Văn Hùng trình bày. Trong phần trình bày, ông nói, theo thống kê của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tỷ lệ tín hữu Công giáo Việt Nam sau năm 1955 vẫn như nhau, 6,93%. Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long đã nói, việc loan báo tin mừng lẽ ra phải có kết quả hơn. Phần đông số tân tổng là vì hôn nhân, theo đạo của chồng hay vợ là người Kitô hữu. Những điều trên cho câu hỏi tại sao? Để trả lời, có lẽ phải nhìn đến một cách hiện diện mới của Hội Thánh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, Hội Thánh là ngôi nhà và gia đình cho mọi người, đặc biệt những ai vất vả và mang gánh nặng nề. Điều này được diễn tả cụ thể trong giáo xứ, trong cộng đoàn giáo hội cơ bản, nơi mà mỗi Kitô hữu giữ vai trò tích cực, gánh vác việc chung. Đức Giáo Hoàng còn nói, các cộng đoàn giáo hội cơ bản là điểm khởi đầu vững chắc cho một xã hội mới trên nền tảng văn minh tình thương. Hội đồng Giám mục Á Châu khuyến khích bỏ cung cách thể hiện hội thánh theo lối cũ mà hướng tới cung cách thể hiện hội thánh theo lối mới, được gọi là hội thánh tham gia. Cung cách cũ thể hiện, hội thánh bao cấp, giáo dân chờ linh mục đưa ra mọi sáng kiến. Giáo dân là những người phụ giúp cho hàng linh mục. Một hội thánh bị phân cách thành hàng giáo sĩ và hàng giáo dân. Có nhiều hoạt động của hội thánh, nhưng lại ít thời gian dành cho Đức Kitô. Giáo xứ là một cộng đoàn các cá thể trong ngày Chúa Nhật. Một hội thánh với các nhóm công tác mà phần lớn thành viên thụ động. Một hội thánh chỉ hướng nội. Còn nét đặc trưng của hội thánh tham gia là giáo sĩ hay giáo dân là Kitô hữu, tham gia vào đời sống và sứ vụ của Đức Kitô. Cùng nhau cử hành thánh lễ, tham dự vào các cộng đoàn giáo hội cơ bản. Hội đồng mục vụ giáo xứ thực hiện sứ vụ theo như Chúa muốn. Toàn bộ cộng đoàn giáo xứ là dấu chỉ cho thế giới của một xã hội mới. Mọi kế hoạch mục vụ đều quy về Chúa Kitô và sau cùng là đồng trách nhiệm trong sứ vụ của hội thánh địa phương. Phần thứ hai là chủ đề đồng sự và đồng trách nhiệm do ông Gioan Phêrô Tạ Đình Vui trình bày. Đồng trách nhiệm trong gia đình là quan tâm và đem hạnh phúc cho từng thành viên trong gia đình. Đồng trách nhiệm trong hội thánh tiên khởi. Hội thánh tiên khởi được tràn đầy thánh thần, sống như một gia đình, đồng tâm hiệp ý trong đời sống cầu nguyện, chia sẻ cho nhau để không ai túng thiếu, mọi sự để làm của chung. Nhận thức trách nhiệm trong việc loan báo tin mừng, cùng nhau giải quyết những khó khăn trong hội thánh. Tất cả thành viên trong cộng đoàn đều nhận thức trách vụ mà Chúa trao cho họ và chủ động tham gia tích cực để thể hiện. Tất cả những điều này được nói trong sách Công vụ Tông đồ. Trong tuyên bố chung của Đại hội đồng thứ 5 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu năm 1990, trách vụ như sau. Tình trạng kinh tế xã hội tại Á Châu là nghèo khổ, hủy hoại môi trường, kỳ thị phụ nữ. Thách đố với Kitô hữu Á Châu là thăng tiến công lý hòa bình, đề cao giá trị nước trời. Sau cùng, Hội Thánh Á Châu phải là một dấu chỉ ngôn sứ. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 minh định sứ mạng của Hội Thánh Việt Nam là sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để xây dựng hạnh phúc của đồng bào. Giáo dân cùng chung trách nhiệm loan báo tin mừng trong giai đoạn mới này. Như vậy, khóa huấn luyện cộng đoàn giáo hội cơ bản đã giúp cho những tham dự viên hứng thú trong học hỏi, được đào sâu trong các đề tài. Nhờ có được nhiều thời gian dành cho thảo luận trong các nhóm, qua những ý kiến phát biểu về những tình trạng tại các cộng đoàn, trong giáo xứ, mà ước mơ về một hội thánh tham gia càng mau chóng được thực hiện. Đồng thời, cũng giúp tham dự viên ý thức hơn trong việc đồng trách nhiệm của người Kitô hữu đối với các cấp trong giáo hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng sợ nghi ngờ. Chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Giulio ở Roma, cử hành nghi thức thánh hiến bàn thờ mới của thánh đường và cử hành thánh lễ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu đừng sợ nghi ngờ, hãy nói với Chúa Giêsu khi bị những nghi ngờ vây bủa. Giáo xứ Thánh Giulio ở khu vực Monte Verde, mạn tây nam Roma, cách Vatican gần 4 cây số và được ủy thác cho các cha dòng kinh sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm coi sóc. Đây là giáo xứ thứ hai tại Roma Đức Thánh Cha viếng thăm từ đầu năm đến nay. Đến giáo xứ vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã lần lượt gặp gỡ các nhóm trong xứ đạo, từ các bệnh nhân đến người già, các trẻ em, các nhóm hang đá sống, các đôi vợ chồng mới cưới và những người thiện nguyện của Caritas trong giáo xứ. Với mỗi nhóm, Đức Thánh Cha đã trao đổi và trả lời những câu hỏi do họ nêu lên. Đặc biệt, khi trả lời câu hỏi của cô Carlotta, 20 tuổi, một trong những huynh trưởng giới trẻ, về những nghi ngờ trong đời sống đạo, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tất cả mọi người trong một lúc nào đó của cuộc sống đều có thể có những nghi ngờ. Những ngờ vực này có thể đến từ những nguyên nhân khác nhau. Trong những lúc ấy, chúng ta hãy tái canh tân lòng tín thác và trung thành với Chúa Giêsu, chia sẻ với Chúa và với cả các bạn hữu về những nghi ngờ của mình và đừng sợ hãi. Rồi Đức Thánh Cha cũng tâm sự rằng, chính tôi cũng có bao nhiêu nghi ngờ trước những tai ương và những gì xảy đến trong cuộc đời của tôi, nhưng tôi đã ra khỏi những tình trạng ấy. Tôi không ra khỏi nghi ngờ một mình, cần có người đồng hành giúp đỡ. Một mình bạn không thể ra khỏi, và nhất là hãy nói với Chúa Giêsu về tất cả những nghi ngờ của bạn, cả khi bạn cảm thấy bực tức với Chúa. Nói với Chúa như thế thực là một kinh nguyện thật đẹp. Chúa rất kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ nhóm hàng đá sống, một nhóm thiện nguyện thực hiện sáng kiến này để quyên góp tài chính hỗ trợ việc tu bổ giáo xứ, Đức Thánh Cha tiết lộ rằng, năm nay, cùng với Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Tòa Thánh sẽ tổ chức một ngày, một tuần lễ về hang đá, để khuyến khích các tín hữu làm những hang đá máng cỏ trong gia đình tại các nơi công cộng. Đức Thánh Cha nói, đây là một tin mà Hội đồng Tòa Thánh sẽ thông báo cho mọi người. Khi gặp các đôi vợ chồng mới cưới và những cặp đang theo lớp chuẩn bị hôn nhân, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về ba từ: xin vui lòng, xin lỗi và cảm ơn. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở họ đừng sợ những cuộc cãi lộn xích mích với nhau trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau. Tin Vatican. Mùa hè miễn phí cho các trẻ em và gia đình nghèo. Mùa hè năm nay, chương trình đón tiếp với lòng thương xót sẽ cung cấp 35.000 đêm nghỉ miễn phí tại một số nhà nghỉ và khách sạn trên khắp nước Ý, giúp các gia đình nghèo cũng có thể đi nghỉ hè một thời gian. Đây là năm thứ tư liên tiếp, cổng thông tin phi lợi nhuận Ospitalita Religiosa.it với sự đỡ đầu của Ủy ban Quốc gia về mục vụ trong thời gian rảnh rỗi, du lịch và thể thao của Hội đồng Giám mục Ý thực hiện sáng kiến này. Trong mùa hè năm 2019 này, sáng kiến sẽ quan tâm đến các thiếu nhi dưới 12 tuổi, để các em có thể nghỉ ngơi miễn phí vài ngày cùng với cha mẹ và gia đình tại một số trong những căn nhà đón tiếp với lòng thương xót. Những căn nhà đón tiếp miễn phí này nằm rải rác từ miền biển đến miền núi, từ các thành phố nghệ thuật đến các nơi chìm đắm giữa thiên nhiên. Các nhà có thể đón tiếp từ những phụ huynh đơn thân có một con, cho đến gia đình 10 con. Điều kiện duy nhất để có thể được nghỉ ngơi miễn phí tại các nhà này là cần đăng ký qua các giáo xứ, giáo phận hay tổ chức Caritas. Sáng kiến này xuất phát nhân dịp năm thánh lòng thương xót được Đức Thánh Cha Francisco công bố với lời mời gọi dấn thân quảng đại hơn vì những người nghèo khổ thiếu thốn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng mùa chay thứ ba của vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng trước Giáo triều Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua. Hôm thứ Sáu, 29 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, đã có bài giảng mùa chay thứ ba trước Giáo triều Roma với đề tựa Thờ Ngẫu Thần, phản đề của Thiên Chúa Hằng Sống. Vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng bắt đầu bài giảng như sau. Thờ Ngẫu Thần, phản đề của Thiên Chúa Hằng Sống. Mỗi sáng, khi thức dậy, chúng ta có một trải nghiệm đặc biệt mà hầu như chúng ta không bao giờ lưu ý. Trong đêm, những thứ hiện hữu xung quanh chúng ta là các chúng ta để chúng lại vào đêm hôm trước, giường, cửa sổ, văn phòng, căn phòng. Có lẽ mặt trời đã chiếu sáng bên ngoài, nhưng chúng ta không thấy nó vì mắt chúng ta đang nhắm và màn cửa kéo lại. Chỉ khi chúng ta thức giấc, mọi thứ mới bắt đầu hoặc trở lại hiện diện đối với tôi bởi vì tôi nhận thức được chúng, tôi mới nhận ra chúng. Trước đó, dường như những thứ này không hiện hữu. Cũng một điều trên đúng với Thiên Chúa, người luôn ở đó. Thánh Phaolô nói với người Athen, trong người chúng ta sống và di chuyển và có hữu thể của mình. Nhưng nói chung điều này xảy ra như trong giấc ngủ của chúng ta không nhận thức được nó. Ngoài ra, còn có một sự thức tỉnh của tinh thần, một ý thức đột ngột bừng tỉnh. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh khuyên chúng ta thường xuyên thức tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Đã đến lúc anh em phải thức dậy. Thờ Ngẫu Thần, cũ và mới. Thiên Chúa trong Kinh Thánh được định nghĩa là sống động để phân biệt người với những ngẫu thần là những thứ chết. Đây là cuộc đấu tranh xuất hiện trong tất cả các sách của Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta chỉ cần tình cờ mở một trang nào bất cứ từ các tiên tri và thánh vịnh, cũng có thể tìm thấy dấu chỉ trận chiến sử thi này để bảo vệ vị Thiên Chúa duy nhất và độc nhất của Israel. Thờ Ngẫu Thần là phản đề nguyên tuyền của Thiên Chúa Hằng Sống. Một thánh vịnh nói về các ngẫu thần, tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Có mắt có miệng, không nhìn không nói, có mũi có tai, không ngửi không nghe, có hai tay, không sờ không mó, có hai chân, không bước không đi, từ cổ họng, không thốt ra một tiếng. Trái ngược với ngẫu thần, Thiên Chúa sống động xuất hiện như một vị Thiên Chúa làm những gì người muốn, nói năng, nhìn xem, nghe thấy, một vị Thiên Chúa thở hơi. Hơi thở của người có tên trong Kinh Thánh là Ruah Yahweh, thần khí của Thiên Chúa. Thật không may, cuộc đấu tranh chống lại việc thờ ngẫu thần đã không kết thúc với việc kết thúc của chủ nghĩa ngoại giáo lịch sử. Nó luôn luôn tiếp diễn. Các ngẫu thần đã thay đổi tên của chúng, nhưng chúng có mặt hơn bao giờ hết. Như chúng ta sẽ thấy, trong mỗi chúng ta luôn hiện hữu một thứ ngẫu thần đáng sợ nhất. Do đó, đáng dừng lại giây lát trong vấn đề này như một vấn đề hiện thời, chứ không phải chỉ là vấn đề trong quá khứ. Người đưa ra cuộc phân tích sáng suốt và sâu sắc nhất về việc thờ ngẫu thần là Thánh Tông đồ Phaolô. Chúng ta hãy để Ngài hướng dẫn chúng ta khám phá ra con bò vàng vốn ẩn nấp đâu đó trong mỗi người chúng ta. Ở phần đầu của thư gửi tín hữu Roma, chúng ta đọc điều này. Từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Trong tâm trí những người từng nghiên cứu thần học, những lời lẽ đó được liên kết hầu như chuyên nhất với luận đề khả thể hiểu biết tự nhiên về sự hiện hữu của Thiên Chúa từ những điều người đã tạo dựng nên. Do đó, một khi vấn đề này được giải quyết, hoặc sau khi nó đã không còn là mối quan tâm cấp bách như trong quá khứ nữa, những lời lẽ này rất hiếm khi được nhắc đến và đánh giá cao. Nhưng khả thể hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa trong bối cảnh này là một vấn đề khá ngoại vi. Lời lẽ của Thánh Tông Đồ có nhiều điều hơn thế để nói với chúng ta. Chúng chứa đựng một trong những sấm sét của Thiên Chúa, có khả năng chẻ đôi cả những cây tuyết tùng li băng. Thánh Tông Đồ có ý định chứng minh thân phận của loài người là gì trước Chúa Kitô và bên ngoài người. Nói cách khác, thời điểm trong đó diễn trình cứu chuộc bắt đầu, nó không bắt đầu từ điểm zero của thiên nhiên, nhưng từ điểm dưới zero do tội lỗi. Mọi người đều đã phạm tội, không trừ một ai. Thánh Tông Đồ chia thế giới thành hai loại Hy Lạp và Do Thái, nghĩa là ngoại giáo và tín hữu. Và Ngài bắt đầu bản cáo trạng của Ngài, chính xác, nhằm chống lại tội lỗi của người ngoại giáo. Ngài xác nhận tội lỗi căn bản của thế giới ngoại giáo là sự vô thần và bất chính. Ngài nói rằng đó là một cuộc tấn công vào sự thật, không phải vì sự thật này hay sự thật nọ, mà là sự thật nguyên thủy của mọi hiện hữu. Tội lỗi căn bản, đối tượng hàng đầu của cơn thịnh nộ thần thánh, được xác nhận là Acebeia, vô thần. Chính xác điều này muốn nói gì đã được Thánh Tông Đồ giải thích ngay sau đó. Ngài nói rằng nó hệ ở việc từ chối tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Nói cách khác, đó là việc từ chối công nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa, không dành cho người sự kính trọng mà người đáng được. Chúng ta có thể nói, nó hệ ở việc làm ngơ Thiên Chúa, trong đó làm ngơ ở đây không có nghĩa là không biết người hiện hữu, mà là hành động như thể người không hiện hữu. Trong Cựu Ước, chúng ta nghe Môsê la to với mọi người, do đó, các ngươi hãy biết rằng Chúa, Thiên Chúa của các ngươi là Thiên Chúa. Và Thánh Vịnh Gia tiếp nối tiếng la đó, đã nói rằng, hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta, ta thuộc về người, ta là dân người. Rút gọn vào cốt lõi chính của nó, tội lỗi là từ chối việc công nhận đó, nó là mưu toan của một tạo vật nhằm hủy bỏ khoảng cách phẩm tính vô hạn vốn hiện hữu giữa họ và đấng tạo dựng và từ khước phụ thuộc vào người. Sự từ khước này trở thành hiện thân một cách cụ thể trong việc thờ ngẫu thần, trong đó người ta thờ phượng tạo vật thay cho đấng tạo dựng. Người ngoại giáo, Thánh Tông Đồ nói tiếp, trở nên vô dụng trong suy nghĩ của họ, và tâm trí vô cảm của họ trở nên tối tăm. Tự nhận là khôn ngoan, họ trở thành kẻ ngu ngốc, và họ đổi vinh quang của Thiên Chúa bất tử, lấy các hình ảnh giống như một con người tử sinh, hoặc những con chim, hoặc động vật bốn chân, hoặc loài bò sát. Thánh Tông Đồ không có ý nói, mọi người ngoại giáo, không trừ ai, đã đích thân sống trong loại tội lỗi này. Ngài nói thêm, về những người ngoại giáo có thể được Thiên Chúa chấp nhận vì họ tuân theo luật của Thiên Chúa viết trên trái tim họ. Ngài có ý nói, tình huống khách quan nói chung của nhân loại trước Thiên Chúa sau khi phạm tội. Con người được tạo ra công chính, cả ý nghĩa vật lý của việc đứng thẳng lẫn ý nghĩa đạo đức của công chính, đã trở thành một người bị bẻ cong vì tội lỗi, nghĩa là cong mình về phía mình và trở thành ngạo ngược. Nghĩa là hướng về chính họ thay vì hướng về Thiên Chúa. Trong việc thờ ngẫu thần, một hữu thể phàm nhân không chấp nhận Thiên Chúa mà tự biến mình thành một Thiên Chúa. Các vai trò được đảo ngược, con người trở thành thợ gốm và Thiên Chúa trở thành chiếc nồi được lên khuôn tùy theo ý thích của họ. Trong tất cả điều này có một sự ám chỉ, ít nhất là mặc nhiên, đối với trình thuật sáng thế. Ở đó, có lời chép rằng, Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh và họa ảnh của người. Ở đây, người ta nói rằng, con người đã lấy hình ảnh và họa ảnh của con người mâu hư thay thế cho Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh của người, còn bây giờ, con người tạo ra Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Vì con người là bạo lực, họ biến bạo lực thành một vị thần. Sao Hỏa, vì đầy dục vọng, họ biến dục vọng thành một vị thần. Sao Kim, vân vân. Bây giờ, họ đang biến Thiên Chúa thành một phóng chiếu của chính họ. Ngài là người đó. Thật dễ dàng để chứng minh rằng, xét một cách nào đó, đây vẫn là tình huống, trong đó, chúng ta ở phương Tây hiện hữu về phương diện tôn giáo. Đây vẫn là tình huống từ đó chủ nghĩa vô thần hiện đại khởi đầu, với câu nói nổi tiếng của Louis Feuerbach, Thiên Chúa không tạo ra con người theo hình ảnh của người, trái lại, con người tạo ra Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng câu khẳng định này đúng. Vâng, Thiên Chúa đang thực sự là một sản phẩm của tâm trí con người. Tuy nhiên, vấn đề là biết vị Thiên Chúa nào đang được nhắc đến. Đó chắc chắn không phải là vị Thiên Chúa sống động của Kinh Thánh, mà chỉ là người thay thế. Chúng ta hãy tưởng tượng một người loạn trí hôm nay đập búa vào bức tượng David của Michelangelo, đặt bên ngoài Palazzo della Signoria ở Florence, rồi bắt đầu la ó một cách thắng thế. Tôi đã phá hủy tượng David của Michelangelo, David của ông ta không còn hiện hữu nữa. Anh chàng điên dại khốn khổ này đâu có nhận ra rằng đó chỉ là một tượng đắp, một bản sao vội vàng cho các khách du lịch, vì bức tượng David thực sự của Michelangelo, vì một mưu toan như thế trong quá khứ, đã không còn được lưu chuyển và đã được lưu trữ an toàn trong Galleria dell'Accademia. Điều này song hành với những gì đã xảy ra với Friedrich Nietzsche, khi, qua lời lẽ của một trong những nhân vật của ông ta, đã tuyên bố rằng, chúng ta đã giết chết Thiên Chúa. Ông ta đâu có hiểu ra rằng, ông ta không giết được Thiên Chúa đích thực, mà chỉ giết được bản sao thạch cao của người mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng Mùi Chay thứ ba của vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng trước Giáo Triều Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này chúng ta tiếp tục hoạt động của tuần trước là so sánh giữa giao ước cũ và mới trong lịch sử cứu độ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cái điểm thứ tư mà thời cựu ước đó là dân Do Thái hãnh diện, bởi vì họ hãnh diện cái điều họ là con Thiên Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ đã tự khai báo với Chúa Giêsu: chúng tôi là con Thiên Chúa, chúng tôi có Thiên Chúa là Cha. Nhưng rồi Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy không phải. Họ bảo họ là con cháu Abraham, Chúa bảo không phải. Họ bảo rằng họ là con Thiên Chúa, Chúa bảo không phải. Và Chúa bảo nếu là con Abraham thì như thế này cơ, nếu là con Thiên Chúa thì như thế kia cơ. Còn con Abraham, con Thiên Chúa mà chống lại Chúa Giêsu, Chúa bảo không phải. Thì từ ra đến khi thời Tân Ước, Chúa cũng dạy chúng ta với bí tích rửa tội chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác nhận lại một lần nữa với bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa và thực sự là thế. Hãy bảo đúng là như vậy. Vậy thì một người con Thiên Chúa phải như thế nào? Chúa Giêsu bảo rằng con Abraham mà không có sống theo lời Chúa, không thực hiện như Abraham, con Thiên Chúa mà không làm đúng như Chúa muốn, làm ngược lại lời Chúa, thì nguyên cái dấu hiệu đó không phải. Cái điểm thứ năm đó là cái biến cố lớn nhất mà dân riêng của Thiên Chúa phải ghi lòng phạt giả, mà Chúa bảo rằng ngươi phải dạy cho con cháu của ngươi hết đời này sang đời khác và phải lập lại. Đó là cái cuộc xuất hành, cái lễ chiên vượt qua hàng năm, không được quên, không được bỏ. Và cái người Do Thái ngày hôm nay người ta giữ rất kỹ, nhớ ghi tâm khắc cốt hết đời này tới đời khác. Ví dụ như một ông tài xế người Do Thái lái xe cho một ông chủ, ông giám đốc của một công ty lớn tới đúng 6 giờ chiều của ngày thứ 6 bước sang cái ngày hưu lễ, đang chạy xe trên đường thắng lại, nói với ông chủ: ông tự đi bộ về, tôi tới đây là cái ngày lễ nghỉ, tôi không được phép làm việc, để xe giữa đường đứng bỏ đi. Ông chủ đuổi họ cũng chấp nhận, nhưng mà không vi phạm luật Chúa. Cái người Do Thái họ ghi tâm khắc cốt điều đó. Cái cuộc xuất hành đó là cái biến cố lớn lắm, để nhắc rằng cứ mỗi năm cái đứa con bé nhất trong gia đình phải hỏi người cha: thưa cha, cái bữa ăn hôm nay nó ý nghĩa nó như thế nào? Thì cái người cha phải trả lời cho nó: đây là cái bữa ăn mà ghi nhớ lại cái ngày mà Thiên Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng nô lệ Ai Cập. Thì cũng vậy, ngày hôm nay, ba cái ngày tuần thánh, tam nhật thánh, cái người dân riêng mới cũng được giáo hội nhắc lại. Và mỗi người Kitô hữu làm sao mà phải tham dự được ba cái ngày đó, để nhắc cho nhau. Không biết chúng ta có cái gia đình nào thực hiện được như vậy không? Dạy cho con mỗi năm tới cái ngày này con phải đứng lên trong cái giờ kinh tối gia đình, con hỏi cha mẹ con là: thưa bố, thưa mẹ, hôm nay cái ngày lễ hôm nay thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh ý nghĩa gì? Thì tất cả những ông bố và mẹ khi tôn giáo đều phải trả lời được: ba cái ngày này là kỷ niệm nhớ lại cái cuộc xuất hành mà Chúa Kitô chết trên thập giá để giải thoát chúng ta, giải thoát tất cả nhân loại khỏi tình trạng tội lỗi. Trả lời được cho đứa con, và để làm sao dạy nó về sau nó lớn lên, nó có gia đình, nó cũng lại phải dạy lại con nó cái điều đó. Đó mới là dân riêng. Thì ước mong sao mà Thiên Chúa chờ đời chúng ta, mỗi người Kitô hữu làm chứng cho Chúa cái điểm này. Cái điểm thứ sáu đó là cái thức ăn trong cái thời gian sa mạc, cái hình ảnh bánh mana ghi đậm nét trong dân riêng. Và cho tới thời Chúa Giêsu, suốt 20 thế kỷ rồi họ vẫn không quên được cái hình ảnh đó. Kể khi Chúa Giêsu đến, họ bảo: ngày xưa Thiên Chúa đã nuôi chúng tôi bằng bánh mana trong suốt 40 năm tại sa mạc. Vậy ngày hôm nay cũng vậy, thời dân ước, Chúa Giêsu cũng lập lại chính cái điều Chúa Cha đã thiết lập, đó là dùng một cái bánh bầu trời khác là chính thịt máu Chúa để nuôi sống cái dân riêng mới này, cũng trên cái sa mạc buồn này. Suốt cái thời gian ở trần gian trên con đường về quê trời, giống như một cái sa mạc vậy. Để Chúa nuôi, mà Chúa bảo rằng cái bánh của cái thời tân ước là thịt máu Chúa, nó còn cao quý gấp tỷ lần cái bánh mana. Ai ăn cái bánh mana thời cựu ước sẽ chết. Ai ăn bánh này sẽ có cái sự sống cho tới đời đời. Cái điểm thứ bảy, cái điểm trung tâm của đức tin, đó là cái hình ảnh đền thờ thời cựu ước. Cái đền thờ Jerusalem, đền thờ quan trọng đó, đó là cái trung tâm của đời sống, trung tâm của đức tin, cả về mặt tinh thần, cả về mặt đời sống. Những cái đền thờ đó chỉ được xây bằng đá, bằng gỗ rất quý. Và chính Thiên Chúa chỉ cho dân cái cách xây đền thờ, Chúa chỉ kỹ lắm. Xây một cái đền thờ nó bao nhiêu cột, nó bao nhiêu cửa, nó bao nhiêu phòng, nó gồm mấy khu vực, và mỗi một chỗ phải đặt những cái gì, Chúa chỉ kỹ lắm. Sang cái thời tân ước, Chúa Kitô bảo cái đền thờ đó Chúa đổi rồi. Chúa muốn xây một cái đền thờ khác, phá cái đền thờ đó đi, ba ngày ta xây lại. Cái đền thờ mới này chính là mỗi người chúng ta, chính là thân xác tâm hồn mỗi người, đó là cái đền thờ thực sự mà Thiên Chúa chờ đợi. Cái nơi đó Chúa cư ngụ. Trong cái ngày mà khánh thành cái đền thờ Jerusalem đầu tiên, khi vua Salomon khánh thành, thì Chúa có nói với dân Chúa rằng: các ngươi hãy nhớ một điều này, cái đền thờ này nó lộng lẫy, làm bằng vàng ròng, những cái cột, những cái màn trướng, những cái bờ tường, những cái tầm bằng vàng hết, quý lắm. Chúa bảo rằng bao nhiêu công sức như vậy đấy, nhưng mà Chúa bảo ngày nào các ngươi bỏ lời Chúa, ngày nào các ngươi phản bội, thì cái đền thờ này nó trở thành hoang vu phế tích, không có Chúa nào ngự được cả. Sang thế thời tân ước, chính Chúa Kitô trở thành đền thờ. Và Ngài nói cho chúng ta biết, mỗi người chúng ta cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô Ngài nhắc, anh em không biết anh em chính là đền thờ của Thiên Chúa hay sao? Anh em quên cái đó, không ý thức. Thân xác của anh em, linh hồn của anh em là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, là đền thờ do chính Chúa Thánh Thần xây dựng. Vậy Chúa Kitô cũng nhắc chúng ta cũng cái điều này. Ngày xưa nhắc với dân riêng, ngày nào ngươi phản bội, ngày nào ngươi bỏ Chúa, thì ngày đó cái thân xác của ngươi, tâm hồn của ngươi là cái đền thờ đó, không có Chúa nào ngự, coi như hư mất đời đời. Cái điểm cuối cùng đó là hình ảnh mà Chúa Kitô nhắc ra sau này các tiên tri. Tiên tri Ô-dê mô tả cái dân riêng của Thiên Chúa là bạn trăm năm của Thiên Chúa. Một người bạn trăm năm mà như Hô-dê bảo rằng đó là một cái mụ mất nết, bỏ chồng ngoại tình, được tha thứ bao nhiêu lần vẫn tái phạm. Một người bạn trăm năm thất tín, và Thiên Chúa đã yêu thương với tất cả cái tình yêu khôn tả. Thì cuối cùng cái điểm thứ tám này, ngày hôm nay thời tân ước, hội thánh chính là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Thánh Phaolô còn nói rõ hơn, chính chúng tôi là cái người được Thiên Chúa trao cho cái chức năng thay mặt Thiên Chúa, thì chính chúng tôi đã đính hôn anh em từng người một với Chúa Kitô và chính anh em mỗi người sẽ là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Vậy ước mong gì? Ước mong sao những người bạn trăm năm này, tất cả chúng ta đừng trở thành những kẻ mất nết.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ nói về sư cô trụ trì chùa xin được rửa tội để theo Chúa qua lời kể của tác giả Thanh Tâm. Theo lễ thường, thánh lễ thường được cử hành tại nhà thờ. Có những trường hợp đặc biệt vì hoàn cảnh nào đó, thánh lễ được cử hành tại tư gia. Nhưng đã có một thánh lễ được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt, đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là sư cô trụ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm ở Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện xảy ra là trong những ngày cuối năm 2010, ở căn phòng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vang lên những lời kinh tiếng hát để cầu nguyện cho bệnh nhân. Cạnh lời kinh tiếng hát ấy có cả việc cử hành bí tích giải tội và cả rửa tội nữa. Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy, bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là muốn được theo đạo Chúa. Hết sức ngạc nhiên vì lẽ bệnh nhân rõ ràng là một sư cô nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo theo đạo đã khó, huống hồ chi là một vị sư cô. Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích thánh tẩy, trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng. Sau những ngày chạy chữa, sư cô trở về ngôi chùa thân thương của mình. Tình người, tình Chúa cũng đi theo sư cô về ngôi chùa ấy. Thi thoảng, những người giúp cho sư cô biết Chúa, biết đạo, cũng đến để thăm hỏi, để cầu nguyện. Chỉ sau một thời gian tin theo Chúa, Maria Lương Thị Phụng đã được Chúa gọi về nhà Chúa trên trời ngày 7 tháng 2 năm 2011. Thể theo lời thỉnh nguyện của người quá cố, gia đình đồng ý cho linh mục đến chùa Quan Âm, nơi sư cô trụ trì, để dâng lễ cầu nguyện cho người ra đi. Trong khuôn viên nhà chùa hôm ấy, thánh lễ an táng cho sư cô Maria Lương Thị Phụng diễn ra hết sức đặc biệt. Hiện diện trong thánh lễ hôm ấy có linh mục dòng Chúa Cứu Thế chủ sự thánh lễ, một số nữ tu thuộc dòng Bến Thánh Giá Chợ Quán, dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, một số giáo dân, gia đình tăng quyến, các ni cô trong chùa và đặc biệt là các tăng ni Phật tử thân quen với sư cô. Trước khi cử hành thánh lễ, mọi người chào nhau bằng ánh mắt của tình thương, của tình liên đới giữa những người mang danh là Phật tử và giữa những người mang tên Giê-xu. Vài người hỏi vị linh mục chủ tế rằng, Ngài có ngạc nhiên không? Thì Ngài mỉm cười và bảo, Thiên Chúa có đường lối của Ngài. Trong bài chia sẻ, linh mục chủ tế mượn hình ảnh của anh chàng Gia Kiêu trèo lên cây sung để gặp Chúa để diễn tả hình ảnh của một Maria Lương Thị Phụng. Maria Phụng nằm trên giường bệnh nhưng một ngày kia đã ngồi lên và xin học đạo. Thế là trên giường bệnh, Maria Phụng đã tuyên xưng niềm tin của mình. Thiên Chúa chọn mỗi người mỗi kiểu và mỗi cách. Vị linh mục cũng chia sẻ, một tuần trước đó, Ngài cũng dâng lễ an táng cho mẹ của một nữ tu cũng vừa theo đạo Chúa hơn chục năm. Bà cố năm nay thọ 96 tuổi nhưng mới theo Chúa thôi. đặc biệt là chính bà Cố là người thúc đẩy ông Cố theo Chúa nữa. Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi mỗi người mỗi cách riêng không ai biết. Như hôm nào nhà của Gia Kiêu đón nhận ơn cứu độ, thì hôm nay nhà của Maria Lương Thị Phụng cũng đón nhận ơn cứu độ. Không chỉ mình Maria Phụng thôi, nhưng hôm nay ngôi nhà thân thương này đã được Chúa đến viếng thăm và ban ơn cứu độ. Thánh lễ được cử hành rất trang nghiêm và sốt sắng, cùng với lời ca tiếng hát thánh thiên của các sơ và cả sự thành tâm của tăng quyến và Phật tử. Hết sức dễ thương, người đại diện tăng quyến là con nuôi của sư cô nói lời cảm ơn ngắn gọn như sau: con xin cảm ơn cha, cảm ơn các sơ đã đến cầu kinh nguyện hát cho mẹ của con. Hình ảnh của bà Maria Lương Thị Phụng thật dễ thương. Bà được Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt trong bệnh viện, trong tư cách là sư cô trụ trì. Thiên Chúa gặp con người trong mọi nẻo đường đời, có thể là một trẻ sơ sinh hay là một người lớn, và cũng có thể là một vị sư trụ trì của một ngôi chùa nữa. Thiên Chúa luôn có cách của Ngài. Trong ngày hôm đó, nước trời lại có thêm một công dân mới mang tên là Maria Lương Thị Phụng. Tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân, những kỳ công Ngài đã thêu dệt trong cõi nhân sinh này. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, trong một giờ học toán, cô giáo hỏi, ai có thể trả lời cho cô biết một nửa của tám là bao nhiêu nào? Ngay lập tức, cả lớp học xôn xao vì có rất nhiều cánh tay đưa lên xung phong trả lời. Một số em không chờ cô giáo gọi đã nhấp nhổm hô to rằng, thưa cô, một nửa của tám là bốn ạ. Cô giáo mỉm cười hài lòng. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một cậu học trò ngồi phía cuối lớp. Trái với vẻ sôi nổi của cả lớp, cậu ta chỉ ngồi im lặng. Cánh tay cậu ta ngập ngừng, nửa muốn đưa lên như muốn nói, nửa ngại ngùng muốn thôi. Cô giáo đến bên cậu học trò ấy và hỏi, con muốn hỏi gì? Con thắc mắc vì sao một nửa của tám là bốn phải không? Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của cậu bé. Cậu đáp nhỏ, con không hiểu, làm sao một nửa của tám lại là bốn ạ? Có vài tiếng cười khúc khích, nhưng cô giáo ra hiệu im lặng và nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé. Thế câu trả lời của con là gì nào? Con cho cô và cả lớp biết được không? Cậu bé đứng dậy, đi về phía bục giảng. Cậu viết một con số 8 thật lớn trên bảng. Sau đó, cậu lấy tay che bớt phần vòng tròn phía trên của số 8, rồi bước sang bên cạnh để cả lớp đều nhìn thấy. Cậu nói nhỏ, một nửa của 8 là không. rồi cậu xòe bàn tay chia một nửa bên trái của số 8 và giải thích. Và bây giờ, một nửa của 8 là 3. Cả lớp im lặng. Đây rõ ràng là một đáp án tuy không đúng với ý câu hỏi, nhưng lại hoàn toàn có lý. Cậu bé đứng yên hồi hộp chờ sự phán quyết của cô giáo. Cô giáo cười thật tươi và nói với giọng thán phục. Hôm nay em đã giúp cô và cả lớp khám phá ra một câu trả lời thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ để cô chỉ cho em thấy một điều khác nữa nhé. Cô giáo đưa 8 ngón tay ở 2 bàn tay. Sau đó giấu đi một bàn tay và nói. Nếu cô giấu đi một bàn tay, tức là lấy đi một nửa của 8, thì cô còn lại bao nhiêu? Cậu học trò chợt mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng. Thưa cô, còn lại là 4. Con hiểu rồi, một nửa của 8 cũng là 4 ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta mở lòng và chấp nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, thì chúng ta nhận thấy cuộc sống sẽ trở nên phong phú và đáng yêu biết bao. Đôi khi cuộc sống trở nên bế tắc cũng chỉ vì chúng ta mãi khư khư ôm lấy những lập trường, những quan điểm mà chúng ta cho là đúng. Hãy nhìn cuộc đời với nhiều lối thoát, nhiều cách giải quyết khác nhau, và đó cũng là cách để đem lại niềm lạc quan trong cuộc sống của mình. Vì đôi khi, chính những định kiến của chúng ta là những áng mây mù che lấp khiến chúng ta không còn nhìn thấy ánh sáng mở ra trong các phương cách giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Với tha nhân cũng thế, đôi khi chúng ta cũng đóng khung tính cách con người của họ trong những nhận định và đánh giá rất chủ quan của mình. Đáp án cuộc đời của một con người không giống như một bài toán. Trong một bài toán, kết quả sai của lời giải thứ nhất là hệ quả cho những kết quả sai tiếp theo của cả bài toán. Nhưng với đáp án cuộc đời của một con người thì không phải như thế. Chúng ta không thể phủ nhận đáp án sau cùng trong cuộc đời của người anh em, chỉ vì họ đã mắc sự sai lầm trong một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời của họ. Người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc. Vì thế, sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta áp đặt những cái nhìn đầy định kiến xấu của bản thân vào một ai đó, chỉ vì ta đã từng biết họ có một quá khứ lầm lỗi, cho dù hiện tại họ đã có nhiều cố gắng, nhiều sửa đổi. Cậu bé đã nhìn thấy nhiều đáp án khác nhau về một nửa của con số 8. Hãy mở lòng với cái nhìn đơn sơ như thế, thì nhiều mảnh đời, nhiều phận người sẽ đổi khác nhờ chúng ta biết đón nhận những đáp án khác nhau trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, mặc dù suốt đời là một tên trộm cướp, nhưng khi tên trộm lành nhận ra tội lỗi của mình và cất tiếng cầu xin, lạy Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin nhớ đến tôi. Lập tức, Chúa đã nhận ngay đáp án tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời anh ta và ban ơn tha thứ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ngài công nhận anh vẫn tốt đẹp như những giá trị ban đầu vốn có của mình. Xin cho chúng con biết cởi mở tấm lòng của mình để chấp nhận những đáp án khác nhau trong cuộc sống của người anh em, như chính Ngài cũng đang yêu thương và chấp nhận những đáp án trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.